Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 581, cường thế nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Tử Nguyệt nhìn lấy nói chuyện Tô Hảo, đầu có chút mộng, trong lòng có loại thật lạnh cảm giác chủ thượng, thì ba người chúng ta tiến đến. Tây Môn Tử Nguyệt nhìn thoáng qua bảng ban, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tô Hảo nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Tây Môn Tử Nguyệt, giống như nhìn ra nàng lo âu trong lòng, liền mở miệng nói. Không cần quá lo lắng, sẽ có người xuất thủ, một cái hoa dung nguyệt mà thôi, tiện tay chém giết. Nghe vậy, Tây Môn Tử Nguyệt trên mặt có chút sập rồi, vốn là thật lạnh tâm, càng thêm lạnh, chủ thượng có chút nhẹ nhàng. Đối với Tô Hảo, nàng biết được rất ít, cảm giác Tô Hảo rất thần bí. Cái này trong vòng một ngày, nàng gặp qua Tô Hảo hai loại khuôn mặt, nhưng là nàng biết, nàng nhìn thấy chỉ sợ không phải Tô Hảo thật gương mặt. Nhưng là lời nói này có chút lớn, nàng không thể tin được. Ánh mắt nhìn về phía một bên bảng ban, phát hiện cái kia bảng ban chính là thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên, trên thân còn lộ ra một cỗ vô hình uy áp. Loại khí tức này nàng theo Mộ Trọng Sơn trên thân cảm thụ qua. Là người ở vị trí cao lâu ngày biểu hiện, đột nhiên, trong đầu một đạo quang mang lóe qua, nhớ tới vừa mới Tô Hạo đối bảng ban giới thiệu cùng đối thoại. Bất Diệt Ma Môn mới nhiệm môn chủ bảng ban, vừa mới hắn giống như xưng hô chủ thượng vì thiếu chủ. Thiếu chủ, nói đúng là chủ thượng sau lưng còn có thế lực, đồng thời còn rất cường đại, đã tại bố cục Đại Càn Vương triều bên trong môn phái. Nàng nghĩ tới đây, trong đầu cấp tốc chuyển động, bây giờ tại Đại Càn Vương triều bố cục, có một cái rất thế lực thần bí Bất Động Minh Vương Thành. Chẳng lẽ chủ thượng là Bất Động Minh Vương Thành thiếu chủ? Nàng nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp không khỏi đánh giá Tô Hảo, nhẹ giọng mở miệng nói. Chủ thượng, ngài đến từ Bất Động Minh Vương Thành. Đúng, ta đến từ Bất Động Minh Vương Thành. Tô Hảo cũng không có giấu giếm, đối với Tây Môn Tử Nguyệt suy đoán, hắn trực tiếp khẳng định. Tại Tô Hảo tiếng nói vừa ra lúc, Tây Môn Tử Nguyệt nhất thời có chút thất thần, sau đó trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Quảng cáo, trong lòng lúc trước lo lắng thì biến mất không thấy gì nữa. Bất Động Minh Vương Thành thiếu chủ, bảo hộ hắn người, tuyệt đối không đơn giản, đối phó Hoa Dung Nguyệt, hoàn toàn không có vấn đề. Hoa Dung Nguyệt, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nàng trong lòng thầm nghĩ, đi, chúng ta đi theo phía sau ngươi. Tô Hảo để Tây Môn Tử Nguyệt dẫn đường, nhanh chóng giải quyết hết Hoa Dung Nguyệt. Tây Môn Tử Nguyệt lập tức gật đầu, mang theo Tô Hảo bọn họ hướng về trong miếu đổ nát mau chóng đuổi theo. Tới gần nửa đêm, trời chiều cái kia hào quang màu vàng óng chiếu rọi tại phá miếu bên trong, Hoa Dung Nguyệt cùng Bạch Dạ Hòa Thượng hai người ngồi ngay ngắn ở phá miếu bên trong. Hai người khoanh chân thân phía trên khí tức một hít một thở ở giữa, từng đạo chân khí tại thể nội lưu truyền. Trong lúc đó, hai người đồng thời mở to mắt, nàng tới, làm sao không phải một mình nàng, còn có hai người. Hoa Dung Nguyệt nghe phá miếu bên ngoài tiếng bước chân, có thể phán định cùng Tây Môn Tử Nguyệt cùng đi, còn có hai người. Không sao, hai người khác xử lý sạch là được, vừa vặn ta cần thôn phệ một số võ giả khí huyết. Bạch Dạ Hòa Thượng khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Tốt, Hoa Dung Nguyệt nhẹ gật đầu, đang khi nói chuyện, hai người đồng thời đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, Tây Môn Tử Nguyệt mang theo Tô Hạo hai người cũng bước vào phá miếu bên trong. Cái gì, Bạch Dạ Hòa Thượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bước vào phá miếu về sau, Tây Môn Tử Nguyệt tại nhìn thấy tại Hoa Dung Nguyệt bên cạnh Bạch Dạ Hòa Thượng. Trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng thật không nghĩ đến Bạch Dạ Hòa Thượng lại ở chỗ này. Bạch Dạ Đại Sư là đến giúp đỡ ta, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Hoa Dung Nguyệt tại nhìn thấy Tây Môn Tử Nguyệt trên mặt hoảng hốt thần sắc về sau, rất bình thản nói. Đã có Bạch Dạ Hòa Thượng giúp ngươi, vậy chỉ dùng không đến chúng ta rời đi trước. Tây Môn Tử Nguyệt thấy thế lập tức mở miệng nói, đồng thời cho Tô Hạo truyền âm. Giới thiệu Bạch Dạ Hòa Thượng tin tức. Tô Hảo đang nghe Tây Môn Tử Nguyệt nói ra Bạch Dạ Hòa Thượng thời điểm, thì hắn biết được Bạch Dạ Hòa Thượng thân phận. Dù sao Tô Hảo tại khống chế Tây Môn Tử Nguyệt thời điểm, liền đã hiểu rõ một chút Hòa Vực Bạch Liên giáo tình huống. Bạch Dạ Hòa Thượng, Hòa Vực Bạch Liên Thánh giáo đệ nhị hộ pháp, thực lực chân ngã cảnh ngũ trọng, là phó giáo chủ Bạch Sầu Khổ người, vẫn muốn đoạt được Tây Môn Tử Nguyệt chân âm. Tây Môn Tử Nguyệt, người đã tới, tạm thời thì không cần đi. Bạch Dạ Hòa Thượng thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại pha miếu cửa, ngăn lại Tây Môn Tử Nguyệt đường đi. Hắn ánh mắt trong tầm mắt hướng Tây Môn Tử Nguyệt thời điểm, cũng chú ý Tô Hạo cùng Bàng Ban. Tô Hạo lĩnh vực cảnh tam trọng, Bàng Ban lĩnh vực cảnh lục trọng, thực lực của hai người có chút yếu, không đủ thân phận, cần phải có chút đặc thù, dù sao thân phía trên phát ra khí thế không tầm thường. Hai người này không phải chúng ta Bạch Liên Thánh giáo giáo đổ đi. Bạch Dạ Hòa Thượng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tây Môn Tử Nguyệt nói, trong đôi mắt lóe ra một tia không kịp chờ đợi quang mang. Bạch Dạ Hòa Thượng, đây là chuyện của ta, giống như ngươi không quản được. Tây Môn Tử Nguyệt lạnh giọng nói, tâm lý thì là âm thầm đề phòng, hiện tại tình huống nơi này đã vượt qua dự liệu của nàng. Hoa Dung Nguyệt thụ thương, chiến lực rơi xuống đến chân ngã cảnh nhất trọng, nhưng là Bạch Dạ Hòa Thượng lại có chân ngã cảnh ngũ trọng thực lực. Thực lực như vậy, nàng sợ Tô Hạo bên người cao thủ ứng phó không được, đến lúc đó có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Không phải trong giáo người, ngươi cũng dám đem bọn hắn mang tới nơi này, thì là công nhiên vi phạm giáo quy, ta thân là Bạch Liên Thần giáo hộ pháp, có trách nhiệm bảo trì giáo quy. Bạch Dạ Hòa Thượng lạnh giọng nói, tại hắn lúc nói chuyện, một cỗ chân ngã cảnh ngũ trọng khí tức, hướng về Tây Môn Tử Nguyệt bọn họ áp lực đến, đồng thời vù một cái về phía Tây Môn Tử Nguyệt. Ngươi, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thế Tây Môn Tử Nguyệt nhướng mày, mang mạng che mặt trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, muốn tránh né thân hình của mình. Nhưng là một cỗ vô hình khí kình, đem Tây Môn Tử Nguyệt thân thể ngăn chặn, Tây Môn Tử Nguyệt thân hình trong lúc nhất thời bị trở ngại, không cách nào động đậy. Một bên khác, cái kia Hoa Dung Nguyệt hướng về Tô Hạo bọn họ xuất thủ, trong mắt của nàng, Tô Hạo bọn họ cũng là hai đầu tạp ngư, không cần thiết còn sống. Một khi Bạch Dạ Hòa Thượng cầm xuống Tây Môn Tử Nguyệt thật âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Trọng Sơn muốn hỏi tội, chết Tô Hạo bọn họ, thế nhưng là so còn sống càng có tác dụng. Hô, ngay tại nàng thân hình sắp xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt thời điểm. Một nói thân ảnh màu trắng xuất hiện tại pha miếu bên trong. Thân ảnh kia tay cầm quạt lông, trong tay nhẹ nhàng vung lên, công kích mà đến Hoa Dung Nguyệt thân hình thì giống như đạn pháo, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đụng vào pha miếu trên vách tường, sau đó rớt xuống, trong miệng thốt ra máu tươi. Mà cái kia Bạch Dạ Hòa Thượng tay, cũng vừa mới muốn bắt đến Tây Môn Tử Nguyệt, đột nhiên cảm giác được một cỗ cuồng bạo áp lực, xuất hiện tại hắn sau lưng. Hắn quay đầu nhìn một cái, Yến Quy Nhân chính đứng ở sau lưng hắn. Tay cầm đặt tại trên thân thể hắn, Bạch Dạ Hòa Thượng sắc mặt kinh hãi, trên thân nhất thời hiện ra hai đạo long hổ bóng người, hình thành hộ cháo, quấn quanh hắn thân. Cái này long hổ hộ cháo vừa ra, còn phát ra trận trận long hổ rít gào thanh âm. Bạch Dạ Hòa Thượng tu hành chính là long hổ phục ma công, thể nội nắm giữ hùng hậu long hổ chi khí, đã có thể làm đến. Tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, long hổ chi khí trong nháy mắt hộ thể. Yến Quy Nhân tay cầm trực tiếp rơi vào cái kia long hổ bóng người phía trên. Nguyên bản hung ác gào thét long hổ bóng người trong nháy mắt phá nát, tay cầm rơi vào trên lưng hắn. Bịch, Bạch Dạ Hòa Thượng cái kia thân thể khôi ngô trực tiếp bị áp trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một nói to lớn chi chu lưới giống như vết rách. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.